vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp anh Phùng Hải Sơn, thiếu nhi thể Công giáo. Lời đầu tiên là xin thay mặt cho quý thính giả đài SBS xin kính chào anh Sơn ạ. Dạ.
Xin chào anh Phan Bắc and quý vị khán giả của đài SBS, em tên là Phùng Hải Sơn.
Dạ vâng, thưa anh thì trong cái thiếu nhi thính thể thì anh đóng vai trò gì trong đó thưa anh?
Hiện bây giờ em đang là huấn luyện viên cao cấp của Trung ương, có nghĩa là của trên Úc Châu đó. Em đi huấn luyện các nơi.
Dạ vâng, trước khi mà đi sâu vào chi tiết hơn nữa thì thưa, có lẽ anh Sơn cũng cho biết qua về tổ chức thiếu nhi thính thể như thế nào. Mà nghe tiếng thiếu nhi là có vẻ trẻ quá, anh thử ra anh Sơn có lẽ là quá độ tuổi này phải không ạ? Dạ.
Dạ anh Phát Bác, phong trào thiếu nhi thánh thể thì tụi em nhận các em từ 5 tuổi đổ lên. Tụi em chia thành 4 nhóm. Một nhóm là từ ngành gọi là tuổi thơ, từ 5 đến 7 tuổi. Nhóm kế nữa là nhóm ngành ấu là từ 7 tuổi đến 10 tuổi. Nhóm ngành thiếu là từ 10 tuổi đến 13 tuổi. Còn nhóm nghĩa sĩ là từ 13 tuổi đổ lên cho đến 17 tuổi. Rồi sau đó tụi em có cái nhóm gọi là dự trưởng, là chuẩn bị lên làm huấn trưởng đó, thì là từ 17 tuổi đổ lên. Rồi trên nữa là tụi em có ba gọi là ban huấn trưởng, thì tụi em có 3 cấp, cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Rồi trên đó tụi em có dàn gọi là huấn luyện viên, thì tụi em cũng có sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Rồi trên nữa thì tụi em có các cha tuyên úy với các sơ trợ úy của các sứ đoàn cũng như các liên đoàn hay là của tổng liên đoàn.
Dạ vâng, ồ vậy là có nhiều cấp bậc rất nhiều phải không? Thì anh Sơn là thuộc cấp huấn luyện viên mà được sơ cấp, trung cấp hay là cao cấp rồi thưa anh?
Em được cao cấp rồi. Cách đây 2 năm trước thì em chính thức được thăng cấp lên làm huấn luyện viên cao cấp.
Dạ vâng, như vậy thì có lẽ là bề dày kinh nghiệm cũng rất là nhiều phải không? Vậy là anh đã sinh hoạt trong thiếu nhi thính thể được bao nhiêu lâu năm thưa anh Sơn?
Dạ, em sinh hoạt từ, theo ở bên Úc đó, thì em sinh hoạt năm 1984 cho đến bây giờ.
Dạ vâng, như vậy thì chắc là bên Việt Nam cũng đã sinh hoạt rồi phải không ạ?
Dạ, em gia nhập vào phong trào thiếu nhi thánh thể Việt Nam từ năm 1977. Rồi sau đến năm 1983 thì em đi vượt biên. Rồi sau đó về em mới qua Úc, rồi em mới tiếp tục gia nhập vào phong trào thiếu nhi thánh thể.
Dạ vâng, hồi nãy anh Sơn có nói rằng người đứng đầu là một linh mục tuyên úy, thì có phải là linh mục tổng tuyên úy Chu Văn Chi vừa mới nhậm chức phải không thưa anh?
Dạ, cha Chi là cha tuyên úy trưởng, là coi của cộng đồng Công giáo Việt Nam ở Sydney. Còn cha tuyên úy của phong trào thiếu nhi thánh thể là cha Dũng đang ở Melbourne. Rồi
dạ.
bên về huấn luyện thì là cha Nguyên, Vũ Minh Nguyên đang ở Brisbane, ngài coi về huấn luyện giống như coi tụi em á.
Dạ vâng, rồi thưa với vai trò của anh là huấn luyện viên trong đó thì thưa anh được biết rằng anh cũng khoảng trên dưới sắp xỉ 60 tuổi rồi, cũng được xem như là một bậc cao niên đi, dạ không? Thì thưa anh, vai trò của anh trong việc huấn luyện cho thế hệ sau này của thiếu nhi thánh thể thì gồm những việc gì thưa anh? Dạ.
Dạ anh Bắc, thì tụi em đi huấn luyện, thông thường tụi em đi huấn luyện từ cấp 2, cấp 3 đổ lên. Mục đích là tụi em nhắm huấn luyện cho các huấn trưởng đó trở thành những người mà gọi là vững chắc trong phong trào, để coi các nơi, các địa phương, hay là trong tương lai thì các em sẽ lên coi nguyên Úc Châu luôn.
Dạ vâng, nhưng mà thưa anh, chúng tôi muốn hỏi là anh huấn luyện về những mặt nào, dạng như là thể dục, trí dục, đức dục, hay là về vấn đề tôn giáo thì có lẽ là nó chuyên biệt về nhà thờ rồi. Hai nữa là thưa anh nói cái tổ chức của thiếu nhi thính thể thì có những cấp giống như là bên hướng đạo, thiếu nhi thính thể có giống như hướng đạo không thưa anh?
Theo em biết thì là không, tại vì trong thiếu nhi thánh thể thì tụi em ngoài huấn luyện các em trở thành một con người kiện toàn và Kitô hữu hoàn hảo, đó là giúp các em trưởng thành trên trong xã hội của nước Úc này, rồi các em lớn lên khi các em từ ngành dự trưởng đổ lên đó, thì các em sẽ học những cái khóa gọi là ra đời làm việc hay đứng thuyết trình trước đám đông, hay là trong trường đại học, hay là ra đi làm, rồi từng cấp bậc đổ lên, để các em trong tương lai các em có thể ra làm việc, các em không có bị sợ sệt ở ngoài đời, rồi đồng thời giúp cho xã hội. Thì có nhiều huynh trưởng hiện bây giờ cũng đang làm cho người Việt tự do bây giờ luôn. Giống như anh chủ tịch cộng đồng người Việt tự do là anh Hà Cao Thắng bây giờ cũng là một trong huấn luyện viên của tụi em luôn đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh Sơn rất nhiều. Thưa anh, nhiều người thì nghe cái từ là thiếu nhi thánh thể thì thực sự nghĩ rằng các em nhỏ từ mấy tuổi, 7 tuổi gì đó, với anh vừa nói đó, nếu mà các anh lớn hơn khoảng 17 tuổi trở lên được huấn luyện cao cấp hơn nữa thì dùng cái từ thiếu nhi thánh thể thì có vẻ như là còn bé quá không anh? Dạ.
Cái tên phong trào thiếu nhi thánh thể là do các cha với các bậc đi trước hồi xa xưa người ta gọi là phong trào thiếu nhi thánh thể, là cái sự uyển chuyển của phong trào thôi, nhưng mà không phải là thiếu nhi đâu, nhưng mà đa số là tụi em cũng một số cũng đi làm lập gia đình rồi coi công ty rồi có bác sĩ, có luật sư, có đầy đủ luôn, nhưng mà cái danh xưng gọi là phong trào thiếu nhi thánh thể.
Dạ vâng, phong trào thiếu nhi thánh thể đã có mặt tại Việt Nam từ có lẽ là lâu lắm rồi phải không thưa anh? Và dường như là mỗi giáo xứ đều có một cái tổ chức thiếu nhi thánh thể của từng nhà thờ phải không ạ? Dạ.
Dạ phải, thì phong trào thiếu nhi thánh thể nếu mà nói đúng ra thì nó vô Việt Nam vào năm 1929. Thì thời hồi đó là các cha của bên Pháp á, người ta qua bên ra qua Bắc rồi người ta giới thiệu về phong trào thiếu nhi thánh thể, người ta hướng dẫn, rồi sau này mới vô thiếu nhi vô miền Nam, rồi hiện bây giờ phong trào thiếu nhi thánh thể nó có trên gần 50 mấy nước lận, chứ không có chỉ trong thiếu nhi cha ở Việt Nam không thôi, nó có 50 mấy nước lận.
Dạ vâng. Nếu mà bàn về cái tổ chức thiếu nhi thánh thể tại Việt Nam thì thưa anh, sinh hoạt của thiếu nhi thánh thể tại Việt Nam có giống như ở tại nước Úc không thưa anh?
Ở bên Việt Nam thì nội quy chế huấn luyện thì giống y hệt bên Việt Nam luôn, nhưng mà bên Việt Nam thì đông người Việt hơn, còn bên này tụi em cũng sinh hoạt theo theo đội, theo chi đoàn, theo phân đoàn, rồi theo sứ đoàn. Mỗi một giáo xứ thì mình có một gọi là một sứ đoàn, rồi từ 2 hay 3 sứ đoàn đổ lên tại một địa phận đó thì mình gọi là liên đoàn, rồi tất cả các liên đoàn với sứ đoàn gọi là địa phương của các tiểu bang á, người ta gọi tổng hợp nó gọi là tổng liên đoàn.
Dạ vâng, chúng tôi mới vừa biết được rằng thiếu nhi thánh thể vừa có một cái buổi họp rất là lớn, hình như là của tổng liên đoàn thiếu nhi thánh thể tại Sydney với văn nghệ trình diễn này nọ, thì thưa anh, những cái sinh hoạt của thiếu nhi thánh thể đó được tổ chức như thế nào, thường xuyên hay là theo một lúc nào mà thuận tiện thưa anh? Dạ.
Thì mỗi tuần thì tất cả các nơi giống như ở Sydney này có 9 sứ đoàn, thì tất cả ở Melbourne thì có 8 sứ đoàn, ở dưới Adelaide có 1 sứ đoàn, bên Perth có 1 sứ đoàn, bên Brisbane có 1 sứ đoàn, thì mỗi một tuần tụi em vẫn sinh hoạt bình thường. Rồi một năm thì tụi em vẫn tổ chức giống như đi tĩnh tâm, đi picnic, đi cắm trại cho các em hay là cho các huynh trưởng đổ lên. Rồi cứ 3 năm tụi em sẽ có một cái gọi là Đại hội Nắng Hồng. Thì đến năm đầu năm 2027 sẽ được tổ chức tại Sydney. Thì tất cả các huynh trưởng của tất cả các nơi về Sydney tập hợp lại giống như mấy năm, 2-3 năm trước. Thì ở bên Perth thì có khoảng chừng 450 em chạy sinh.
Dạ vâng. Có lẽ câu hỏi quan trọng nhất mà cần được biết là thưa anh, tổ chức thiếu nhi thánh thể mang lại gì cho các em thiếu nhi và cũng như là những người không còn là thiếu nhi nữa nhưng mà đã lớn rồi nhưng mà vẫn sinh hoạt trong đoàn thể này thưa anh?
Yeah. Thì nếu mà một số phụ huynh thì cũng không có nắm rõ đó, phong trào thiếu nhi thánh thể hiện bây giờ nó biến đổi đó, thì không chỉ huấn luyện cho các em sinh hoạt bình thường thôi nhưng mà còn huấn luyện cho các em trở thành những cái người mà ra làm việc trong ngoài xã hội, rồi vững khi mà mình đứng nói chuyện với đám đông, rồi mình có cái leadership skill, rồi mình biết lên chương trình dài hạn và ngắn hạn, rồi đồng thời giúp các em trở thành một người Kitô hữu hoàn hảo, đó là đưa Chúa tới đến cho mọi người. Rồi những anh chị nào mà cảm thấy mình không có sinh hoạt được với thiếu nhi mà lớn tuổi thì các anh chị có thể học làm dạy giáo lý cho tụi em, mà những cái khóa đó là do các cha huấn luyện cho phụ huynh đó, rồi dạy cho các giáo lý cho các em của mình, còn không thì giúp tụi em về phần ẩm thực hay là bên trật tự vân vân, nó nhiều lắm.
Dạ vâng, chúng tôi thấy đoàn thể thiếu nhi thân thể tại các giáo xứ thì các em nam sinh thì mặc y phục dường như cũng giống như là hướng đạo, phải không ạ? Đội nón rồi cũng thắt cà vạt rồi dường như là mặc quần dài hay quần ngắn gì bằng kaki. Còn các cháu gái thì mặc áo dài, phải không ạ? Anh có thể cho quý thính giả được biết, bởi vì nhiều người không phải là Công giáo thành thử họ không hiểu được tổ chức này như thế nào. Anh có thể nói cho biết các em thiếu nhi thể đó ăn mặc ra sao ạ? Dạ.
Thì những em nào mà tụi em có đồng phục hết, là có cái áo sơ mi trắng, tụi em gọi là lễ phục đó, thì nó có cái trên nó có hai cái túi bên tay trái thì nó có chữ đề là thiếu nhi thánh thể, rồi đằng sau tụi em đeo cái khăn đó, nó có cái hình thánh giá, thì cái hình thánh giá đó là trước khi tụi em đeo khăn là tụi em đã được làm phép. Thì tụi em không có đội nón, tụi em chỉ có tụi em theo khăn, giống như từ 5 đến 7 tuổi là khăn màu pink, là màu hồng đó. Còn từ 7 tuổi cho đến 10 tuổi là màu xanh lá cây. Rồi ngần thiếu, tụi em gọi là từ 10 đến 13 tuổi á, thì là khăn màu blue, là xanh da trời. Còn từ 13 tuổi đến 17 tuổi là ngần nghĩa sĩ, đó là khăn vàng. Rồi từ khăn vàng bắt đầu lên dự trưởng thì em có khăn đỏ mà không có sọc vàng. Rồi nếu em nào mà trở thành một huynh trưởng thì là đỏ sọc vàng. Rồi trên cái cổ vai bên tay phải của tụi em nó có từng các cấp. Nó có một sọc, hai sọc và ba sọc. Rồi thông thường tụi em mỗi một cái bên tay phải thì nó có một cái logo của mỗi sứ đoàn. Nhưng mà tụi em không có cái nón, gọi là nón chung giống như bên hướng đạo.
Dạ vâng, thưa anh, đồng phục như vậy đó, anh vừa diễn tả là có lẽ là tại Úc. Còn nếu mà ở Việt Nam thì có giống như vậy không? Bởi vì nghe nói rằng nếu mà các khăn vàng mà có sọc đỏ thì có vẻ như nhà cầm quyền bên Việt Nam hơi kỵ, phải không ạ?
Bên Việt Nam thì người ta không có cái hình thánh giá đằng sau. Nếu mà em nói theo cái kiểu mà thiếu nhi quàng khăn đỏ thì là khác. Còn thiếu nhi thánh thể là nó có cái hình thánh giá đằng sau. Phân biệt là cái thánh giá đằng sau đó. Còn bên Việt Nam thì nếu đã là thiếu nhi thánh thể thì em nào cũng giống như bên Úc này luôn. Bên Việt Nam thì nó có cái ngành, nó gọi là cái ngành hiệp sĩ, là mặc cái có cái khăn màu nâu thôi. Bây giờ nó mới ra thôi. Nó với bên Mỹ thì giống như nhau thôi. Còn bên Úc này thì tụi em theo cái truyền thống hồi xưa đó, là tụi em có khăn đỏ, là gọi là dự trưởng.
Dạ vâng, nghe chữ hiệp sĩ nghe như là ra tay trừ gian giúp đồng bào hay sao ạ?
cái ngành hiệp sĩ là cái ngành mà trước khi chuẩn bị lên làm huynh trưởng đó, thì người ta gọi là hiệp sĩ. Thì bên Việt bên hồi thời gian trước thì Mỹ có thành lập cái nhóm đó, nhưng mà tụi em theo bên Úc thì tụi em vẫn giữ là dự trưởng, là chuẩn bị lên làm huynh trưởng. Người ta chỉ đổi cái tên gọi là hiệp sĩ thôi, là khăn màu nâu đó.
Dạ vâng, dự trưởng thì có lẽ dễ nghe hơn, phải không ạ? Nhưng mà cái đó là tiếng Anh, đó là dịch từ chữ nào thưa anh?
Em không biết, tạm thời em không biết chứ dự trưởng. Giống như mình assistant cho leader đó,
Dạ dạ vâng.
Chứ chưa được làm là huynh trưởng, chưa được làm leader, assistant thôi.
Dạ vâng. Về phía anh Sơn đó, thì thưa anh, qua hàng chục năm để hoạt động với tổ chức thiếu nhi thánh thể, thì thưa anh có cảm tưởng gì khi nhìn lại một quá trình mình mấy chục năm mình đã cống hiến, và dự tính anh trong tương lai như thế nào? Dạ.
Em thì trước hết là em, tại vì em được huấn luyện từ nhỏ rồi, thì được các cha với các huynh trưởng người ta huấn luyện em lên đó. Thì lúc ban đầu thì em học đi thiếu nhi là để học sinh tội với thêm sức. Rồi qua bên Úc này để cố ý vô thiếu nhi thể là học theo tiếng Việt. Nhưng mà càng ngày càng học vô, càng học lên đó, thì em nghĩ là nó rất giúp ích cho em rất là nhiều, trưởng thành về ra làm việc ở ngoài xã hội, mà giúp cho mình cái nhìn của mình rất là rộng. Rồi em thấy là bây giờ đến tuổi em là mình, người ta huấn luyện mình, thì bây giờ mình phải huấn luyện cho các em để các em tiếp tục cái mai sau này mai mốt em nghỉ thì các em kế sẽ đi lên gọi là giấy cái gì đó che cái gì đó che già già răng cái gì đó em quên mất rồi,
che già măng mọc. Dạ
đúng rồi đó, đúng rồi đó.
À, vâng, thì anh thấy rằng công việc huấn luyện cho giới trẻ tiếp nối đó có hy vọng gì ở giới trẻ khi mà tiếp nối thế hệ đi trước không thưa anh?
Dạ có anh, giống như hồi xưa năm 1990 thì em được người ta huấn luyện lên, rồi lên trên đó rồi em cũng làm từ sư đoàn trưởng là coi một từ địa phương, rồi lên đến coi lên liên đoàn trưởng thì em cũng coi một tiểu bang giống như ở Sydney. Rồi sau đó em cũng lên làm chủ tịch tổng liên đoàn là coi nguyên cả Úc Châu. Wow. Thì đến giờ đến cái tuổi của mình lớn rồi đó, thì bây giờ mình để cho các em kế tiếp tục cái vai trò của mình đi lên, rồi em nghiêng về phần huấn luyện nhiều hơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Sơn rất nhiều cho buổi nói chuyện này, và xin thay mặt quý thính giả để SBS một lần nữa xin cảm ơn anh Phùng Hải Sơn rất nhiều. Dạ.
Cảm ơn anh Bách và cảm ơn quý vị khán giả của đài SBS.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.